Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn. Như quý Phật tử đã biết, hoa vô ưu mấy ngàn năm mới nở, lâm tỳ ni muôn thuở mãi còn ghi, kỷ niệm ngài khánh đản Đấng Mâu Ni, bậc giác ngộ đạo từ bi giải thoát. Hôm nay quý Phật tử biết là ngày mùng 8 tháng 4 là ngày kỷ niệm lần thứ 2633 năm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật. Thì hôm nay con xin mượn chủ đề Đức Phật bậc thầy cao cả để chúng ta ôn lại quãng đời của bậc khai đạo, bậc thuyết đạo, bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Quý vị ơi, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau lắng động cõi lòng mình để đón chiếc xe nghịch lộ với thời gian trở về với Ấn Độ. Ở nơi kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Trung Bắc Ấn Độ thời xưa thuộc nước Nepal ngày nay, Đấng Giác Ngộ đã ra đời. Ngài ra lời là một niềm hoài bão lớn lao cho toàn dân tộc. Sự ra đời của Ngài đã mang đậm một dấu ấn. Trải qua thời gian trưởng thành rồi xuất gia tu khổ hạnh, thành tựu đạo quả, lăn chuyển xe chánh, bánh xe chánh pháp để cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Trải qua thời gian 80 năm hoàn thành thệ nguyện, Cuộc đời của Đức Thế Tôn mặc dù đã lui về dĩ vãng, nhưng nét đẹp của một tâm hồn cao cả vẫn còn in đậm trong mỗi ký ức của hàng Phật tử chúng ta. Thậm chí có một thi nhân Hồi giáo, ông ta cũng đã ca ngợi về Đức Phật. Ông ta nói như thế này: nếu bạn biết, nếu mà bạn muốn biết một con người cao cả, vĩ đại nhất giữa loài người, thì bạn hãy nhìn một vị hoàng đế với y phục của người xin ăn. Đó chính là Đức Phật. Siêu phàm thánh tính của Ngài quả thật là cao cả, quả thật là vĩ đại giữa loài người. Thi nhân Hồi giáo đã ca ngợi về Đức Phật như thế. Và một văn hào Âu Châu, ông ta cũng đã từng phát biểu trong buổi hội thảo của nhóm người trí thức. Ông ta đã đề cập về vấn đề Phật giáo chúng ta. Và ông ta bảo rằng trong tất cả các tôn giáo được sùng bái và kính trọng thì không thể nào tìm thấy được một vị giáo chủ, một vị giáo chủ chói sáng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự chói sáng đó chẳng khác nào như là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chẳng khác nào như ngọn hải đăng hướng dẫn và soi đường cho nhân loại. Thi nhân văn hào Âu Châu đã phát biểu như thế. Và cũng có lần một nhà hiền triết người Hy Lạp, ông ta cũng đã ca ngợi về đức hạnh của Phật. Ông ta nói như thế này: con người đó không có một chút địa vị, con người đó không có một chút vũ khí trong tay, nhưng khi con người đó đi đến đâu thì từng lớp sóng người tràn theo sau. Khi con người đó ngồi thì từng rừng người phải phủ phục ở trước. Khi con người đó nói ra một lời nào thì được muôn triệu người chép lại thành kinh, đốt trầm hương lễ lại. Con người ấy là ai quý vị? Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra đạo Phật đó. Nãy giờ con đã trình bày qua những lời phát biểu ca ngợi về Đức Phật. Nhưng chúng ta đừng nghe những lời tán dương ca ngợi đó mà tưởng rằng Đức Phật đi đến đâu thì cũng được mọi người trải chiếu hoa, đón đường, tôn trọng, kính nể và tung hô vạn tuế. Có những lúc Ngài bị những sự chỉ trích, chê bai, nhạo báng, có khi ngoại đạo họ tìm đủ mọi cách hãm hại Ngài, nhưng luôn luôn lúc nào Ngài cũng an nhiên, điềm tĩnh, an trụ tâm trong một trạng thái tịch tịnh, không sân hận, không oán thù. Mà sự cao cả của Đức Phật, bậc thầy hướng đạo nơi chúng ta, hầu hết những người Phật tử hay là những người theo các tôn giáo khác cũng vậy. Khi nhận định về Đức Phật, họ đều công nhận rằng Ngài là một bậc thầy cao cả, vĩ đại nhất. Sự cao cả và vĩ đại của Ngài, hôm nay con chỉ đại khái trình bày qua vài điểm thôi. Điểm thứ nhất là con xin trình bày đến cái chỗ Ngài là một con người có quyền hưởng thụ tất cả những dục lạc trên thế gian này, ở địa vị của một ông hoàng, được quyền thừa kế sự nghiệp của vua cha, cai trị trăm họ, ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, cung tần, mỹ nữ. Nhưng mà Ngài đã từ bỏ hết tất cả. Ngài đã từ bỏ hết tất cả, nhưng Ngài lại thọ nhận tất cả đó quý vị. Đây là cái điểm cao cả thứ nhất mà con xin đưa ra vấn đề này để cho quý Phật tử hiểu rõ về Đức Phật. Ngài là người từ bỏ hết tất cả nhưng lại thọ nhận tất cả. Ngài từ bỏ cái gì đây? Từ bỏ quốc thành, từ bỏ trân bảo, từ bỏ ngôi vương vị, từ bỏ vợ đẹp, con ngoan, cung tần, mỹ nữ, từ bỏ ngũ dục xa hoa của cuộc đời này mà Ngài được quyền hưởng thụ hết. Ngài đã từ bỏ hết. Cho nên bảo rằng quốc thành khí, trân bảo khí, vương vị khí, thê loa khí, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê luân. Chữ khí có nghĩa là bỏ, quốc thành khí có nghĩa là bỏ cả quốc thành. Trân bảo khí, bỏ cả trân bảo, những cái quý báu ở thế gian, ngọc ngà châu báu, Ngài đều bỏ hết. Vương vị khí, bỏ luôn cái địa vị của một ông hoàng, của một vị vua. Thê noa khí, bỏ cả vợ và con. Để làm gì? Xuất gia tu hành, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê luân. Để thành tựu đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, và nói ra hằng sa diệu pháp, 84.000 pháp môn tu tập để tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh, để giúp cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui đó quý vị. Đó là cái điểm cao cả của bậc thầy khai đạo mà hàng Phật tử chúng ta cần phải ghi nhận ở đây. Ngài bỏ tất cả, nhưng mà Ngài lại nhận tất cả. Họ nhận tất cả, họ nhận cái gì vậy quý vị? Ngài thọ nhận bát sữa của nàng Su Già Ta. Trong lúc Ngài tu khổ hạnh 6 năm, thân thể tiều tụy bỏ vàng, kiệt sức, Ngài ngã quỵ bên ven rừng. Ngài đã thọ nhận bát sữa của Su Già Ta để lìa bỏ lối tu khổ hạnh vô ích. Và Ngài cũng đã nhận 8 bó cỏ non của đứa bé chăn cừu tên là Kiết Tường. Để làm gì? Để làm phương tiện trải làm tòa ngồi trong lúc tu tập. Ngài đã thọ nhận y bát để làm phương tiện quá duyên. Ngài đã thọ nhận tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Hoàng, Đông Viên, Trùng Cát, cũng như những ngôi tịnh xá khác mà các hàng đệ tử cúng dường để làm phương tiện cho chúng tăng trên bước đường tu học và hoằng dương Phật Pháp. Ngài thọ nhận tất cả những sự cúng dường, dù đó là một cái tháp hay là một bát bằng toàn là cát không của một đứa bé dâng cúng dường cho Ngài. Trên bước đường Ngài đi quá độ, có những đứa bé chơi nhà chòi đó, nó lấy cát nó đắp thành tòa lâu đài, rồi nó lấy rau muống nó sắc làm bánh mì, lấy cát nấu làm cơm. Đức Phật đi ngang qua những đứa bé này, nó cứ nghĩ rằng bước chân của vị khất sĩ này sẽ dậm đạp lên tòa lâu đài và ngôi nhà của nó, chỗ của nó chơi, nó nghĩ như thế. Nhưng khi bước chân của Đức Phật đến gần và Ngài lại tẻ qua chỗ khác, không dẫm đạp lên chỗ của những đứa bé đang chơi nhà chòi kia, không dẫm đạp lên tòa lâu đài được xây dựng bằng đất sét và cát của những đứa bé, để lại trên gương mặt của những đứa bé thơ ngây đó một niềm kính trọng vô biên. Trong số đó có một đứa bé trai, nó bưng cả một tòa lâu đài bằng đất sét và nó hốt cả một cái nồi đất bằng cát không, mà nó cho đó là cơm đó, đem đến cúng dường, đổ vào trong bình bát của Ngài, đặt vào trong bình bát của Ngài. Ngày đó Đức Thế Tôn của chúng ta đầy một bình bát toàn là đất sét, toàn là cát không, mà Ngài vẫn thọ nhận. Thọ nhận để làm gì vậy quý vị? Để làm ruộng phước cho chúng sanh, để cho thí chủ gieo trồng cái hạt giống phước lành vào mảnh ruộng thù thắng của Ngài. Và Ngài thọ ký rằng sau 200 năm sau, khi ta nhập Niết Bàn, thì ở tại nơi đây có một vị vua xuất hiện ra đời tên là A Dục, chính là hậu thân của đứa bé này. Ta thọ ký rằng ngày hôm nay đứa bé đó đã dâng tòa lâu đài cúng dường cho ta, và sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, thì chính hậu thân, tức là thân sau của đứa bé này, cũng xây dựng 84.000 ngôi tháp báo để thờ cúng, để thờ cúng ta. Quả nhiên lời thọ ký của Đức Thế Tôn không sai. Sau 200 năm ngài Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, thì tại thành phố đó có một vị vua ra đời tên là A Dục. Và chính vua A Dục đã cho xây dựng 84.000 ngôi tháp báo thờ cúng Phật, thờ Phật. Đó là cái phước báo của một đứa bé đã dâng một lâu đài bằng đất sét, một bình bát bằng cát gọi là cơm đó, cúng dường cho Đức Phật. Khi Đức Phật ôm cái bình bát bằng đất sét và toàn là cát không đem về nơi tịnh xá, ngày đó ngài không có một món gì để họ thực hết quý vị. Tôn giả, ngài bảo Tôn giả A Nan hãy lấy đất sét nè, lấy cát trộn lại và trét lên nền vách tịnh thất của ngài. Tôn giả A Nan thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đó là trò chơi của một đứa con nít, tại sao ngài lại trân quý như vậy, ngài lại coi trọng như thế? Đức Thế Tôn trả lời rằng: của tuy đất cát, lòng kia chí thành. Của cải tuy bằng đất sét, tuy bằng cát, nhưng với tấm lòng chí thành, chí kính, thì cái phước báo đó vô lượng vô biên, Đức Phật đã thọ nhận. Quý vị thấy, dù ngài từ bỏ cả ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, cả ngôi vương vị, cả một đời sống dục lạc xa hoa ngài từ bỏ hết, nhưng mà ngài lại thọ nhận tất cả, dù đó là một tòa lâu đài bằng đất sét hay là một bát cơm bằng cát, ngài vẫn thọ nhận. Đây là cái điểm cao cả của bậc thầy khai đạo mà hàng Phật tử chúng ta cần ghi nhận. Điểm thứ hai mà con đề cập ở đây, đó là ngài nhớ tất cả nhưng mà ngài lại quên tất cả. Ngài nhớ cái gì quý vị? Sau ngài thành đạo, Đức Thế Tôn của chúng ta ngài không rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng liền, mà ngài ngồi an trụ nơi cội cây Tát Bát La, là cội đại thọ, nơi mà Đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên cội cây này được gọi là cội cây Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, nơi ngài giác ngộ được chân lý ở dưới cội cây Tát Bát La này, cho nên sau này được gọi là cây Bồ Đề. Thì Đức Thế Tôn ngài không rời khỏi cây Bồ Đề liền quý vị. Trải qua 7 ngày, ngài ngồi an trú dưới cội cây Bồ Đề để cảm niệm ân đức tàn cây đại thọ này đã che mưa, đã đỡ nắng cho ngài trong suốt 49 ngày qua. Ngài nhớ cái ơn đó mà ngồi để quán niệm ân đức của cội cây. Dù đó là một vật vô tri nhưng mà ngài vẫn nhớ. Rồi rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, ngài lại nhớ nghĩ đến những vị thầy đầu tiên mà ngài tìm đến học đạo đó. Đó là ông A-la-lam, ông Bất Đầu Lam Phất. Nhưng mà khi đi tìm đến nơi thì hai vị này đã qua đời rồi, không đủ duyên gặp Phật để tiếp nhận ánh sáng chân lý do ngài khai đạo. Hai vị này đã qua đời rồi. Thì ngài tiếp tục đi đến nơi khu vườn Nai, nơi mà ngài đã cùng tu khổ hạnh với năm người bạn. Đó là năm anh em ông Kiều Trần Như. Và chính tại nơi đây Đức Thế Tôn đã lăn chuyển bánh xe chánh pháp lần đầu tiên, giảng dạy bài pháp tứ diệu đế, bốn chân lý, bốn lẽ thật của cuộc đời cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Sau khi nghe bài pháp tứ diệu đế tại vườn Nai xứ Ba La Nại, năm anh em ông Kiều Trần Như tỏ ngộ được chân lý và xin xuất gia tu hành theo Phật. Và đây cũng là năm vị đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. Vì trong năm anh em ông Kiều Trần Như, ông Kiều Trần Như là người tỏ ngộ chân lý pháp tứ đế trước hết, cho nên đã được Đức Thế Tôn đặt tên cho pháp hiệu là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã Kiều Trần Như. Bởi vì nghĩa của chữ A Nhã đó có nghĩa là vô tri, Vô tri có nghĩa là không biết, biết tất cả mà như không biết gì hết. Liễu tri hết tất cả nhưng không vướng mắc, bởi vì đã phá vỡ đi ngã chấp rồi. Vì vậy mà lấy tên của ông Kiều Trần Như để đặt chung cho năm người. Quý vị lưu ý chỗ này. Người ta hỏi tại sao trong năm người bạn đồng tu A Nhã Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực Ca Diếp, Maha Câu Ly và Bạc Đề, năm người đó sao không lấy tên của người nào để đặt chung cho năm vị mà lấy tên của ông Kiều Trần Như? Bởi vì trong bài Pháp Tứ Diệu Đế, lần đầu tiên Đức Thế Tôn lăn chuyển bánh xe chánh pháp, thì ông Kiều Trần Như là người tỏ ngộ trước nhất, cho nên lấy tên ông để gọi chung cho năm vị. Đức Phật nhớ đến năm người bạn đồng tu. Rồi Ngài nhớ đến ai? Ngài nhớ hết tất cả chúng sanh đang quằn quại trong biển khổ, trong đường mê. Cho nên Ngài bắt đầu lăn chuyển bánh xe chánh pháp từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng, từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh. Không nơi nào là không có bước chân của con người giác ngộ ấy. Ngài đi đến đâu là ban rải chánh pháp đến đó, là thắp lên ngọn đèn trí tuệ soi sáng cho mọi người thoát khỏi đường mê, lìa xa những đau khổ. Rồi Ngài lại nhớ đến vua cha Tịnh Phạn, nhớ đến Di Mẫu Ba Ha Ba Xà Ba Đề, nhớ đến hoàng thân Thích Tộc. Cho nên Ngài đã trở về để độ hết dòng họ bà con của mình quy y theo đạo, xuất gia theo đạo. Vì lẽ đó mà chúng ta nhận thấy rõ cái đặc điểm thứ hai từ nơi bậc thầy cao cả. Ngài nhớ tất cả, từ một cái ân nhỏ Ngài cũng không quên. Từ cái ân nhỏ là cái cội cây bồ đề che mưa đỡ nắng Ngài cũng không quên. Đừng nói là quên đi những ân đức lớn lao. Nhưng mà Ngài lại quên tất cả đó quý vị. Ngài quên cái gì? Quên lỗi của kẻ khác, quên đi những sự tật đố tị hiềm, quỷ báng, chỉ trích, chê bai, hãm hại Ngài từ nơi đối phương, từ nơi những người họ tật đố, họ ganh tị, họ rắp tâm hãm hại. Ngài quên hết tất cả những lỗi lầm của chúng sinh, không nhớ gì cả, bỏ qua hết những lỗi lầm của chúng sinh. Đây là một cái đặc điểm cao cả từ nơi bậc thầy khai đạo của chúng ta. Chúng ta cần phải học hỏi ở chỗ đó, những cái đặc điểm đó. Rồi cái điều thứ ba con nêu lên, cái sự cao cả của Đức Phật ở chỗ nào nữa? Ngài nói tất cả quý vị, tất cả những gì mà Ngài chứng ngộ được đều tùy theo phương tiện, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà diễn bài nói hết. Những người có duyên được gặp Đức Phật đều được Đức Phật độ hóa, cho vị đó được giác ngộ giải thoát. Trải qua suốt 49 năm hoằng dương chánh pháp, Ngài đi khắp tất cả mọi nơi vì hạnh nguyện lợi tha. Có năm nọ Đức Thế Tôn của chúng ta đã 80 tuổi rồi. Thân tứ đại của Ngài vẫn bị chịu chung cái quy luật vô thường, cho nên Ngài cảm thấy đau lưng quý vị. Ngài bảo rằng: này A Nan, con hãy xếp y tăng già lê lại trải cho Như Lai nằm, bởi vì Như Lai cảm thấy đau lưng quá. Tôn giả A Nan thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, trải qua 49 năm hoằng dương chánh pháp, Ngài đã hướng dẫn giáo hóa chúng sanh rất nhiều rồi. Bây giờ Ngài hãy dừng chân tạm nghỉ đi, để cho hàng đệ tử của Ngài thay thế Ngài trên bước đường lợi ích chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh. Nhưng Đức Thế Tôn đã trả lời bằng một câu nói như thế này: này A Nan, ngày nào Như Lai còn hiện hữu trên cuộc đời này phải là Ngài lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên Ngài không dừng bước chân giáo hóa. Suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật đã nói ra 84.000 pháp môn tu tập. Nó tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh, nương vào đó để tu hành, lìa xa những đau khổ, xây dựng cho mình một đời sống an lành, hạnh phúc trong hiện tại cũng như tương lai. Ngài nói tất cả, nói rất nhiều, nhưng mà Ngài lại không nói một lời nào. Bởi vì có lúc Ngài đã bảo với các hàng đệ tử rằng: Tùng thị bồ đề thọ, nải chí bạc đề hà, ư nhị kỳ trung gian, vị tằng thuyết nhất tự. Từ nơi cõi bồ đề cho đến hành câu thi la, nơi mà Ngài nhập niết bàn đó, khi rời khỏi cái cõi cây bồ đề nơi Ngài thành đạo, cho đến rừng câu thi, nơi thành câu thi la, rừng ta la xâm thọ, nơi Ngài nhập niết bàn, Ngài bảo rằng ta chưa từng nói một lời. Vì sao mà Ngài phủ nhận hết tất cả? Bởi vì những gì Đức Thế Tôn nói ra đều là phương thuốc để chữa trị căn bệnh của chúng sanh mà thôi, tùy bệnh mà cho thuốc. Nếu bảo rằng Như Lai có nói pháp chính là quỷ bán Như Lai, trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật đã thẳng thắn khẳng định nói một điều ấy. Ai bảo rằng Như Lai có thuyết pháp, đó chính là quỷ bán Như Lai. Dù rằng hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành học hỏi giáo pháp của Ngài, những lời Ngài dạy được hàng đệ tử kết tập lại thành Tam Tạng Giáo Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Vậy mà Đức Thế Tôn bảo rằng 49 năm qua ta chưa từng nói một lời, Ngài phủ nhận hết. Bởi vì nếu nói có Đức Phật nói pháp, tức là còn ngã và pháp chấp, tức là còn ngã chấp và pháp chấp. Còn có cái chấp ta và cái pháp mà ta đã nói. Phật pháp là bất định pháp, không phải là pháp cố định. Chẳng khác nào như những phương thuốc, tùy theo căn bệnh của chúng sanh mà Đức Phật đưa ra những phương thuốc để chúng sanh nương vào đó chữa trị căn bệnh phiền não tham sân si của chính mình. Vì lẽ đó mà Đức Phật phủ nhận hết tất cả. Đây là cái điều đặc điểm cao cả thứ ba mà hàng Phật tử chúng ta cần phải ghi nhận. Ngài nói rất nhiều nhưng mà Ngài không nói gì cả. Đặc điểm cao cả thứ tư mà con nói ở đây, Ngài đi rất là xa. Bước chân hoằng pháp của Ngài từ nơi Bắc Ấn cho đến Nam Ấn, không có nơi nào mà Ngài không đến. Ngài đi rất xa, nhưng mà Ngài bảo rằng ta đã dừng lại rồi. Quý vị thấy, đi rất xa mà lại bảo dừng lại. Đi rất xa có nghĩa là gì? Bước chân của Ngài đi đến đâu là hoặc đem ánh sáng chân lý ban truyền đến đó, giúp cho mọi người chuyển hóa mê lầm trở thành con người giác ngộ, giúp cho nhân loại lìa xa đau khổ, được hạnh phúc an vui. Ngài chưa bao giờ dừng nghỉ ở một nơi nào lâu xa, ngoại trừ 3 tháng mùa mưa. Là 3 tháng đó, côn trùng, sinh vật sinh sôi nảy nở, sợ dẫm đạp lên côn trùng. Vì lòng từ bi, Đức Phật chế ra cái pháp an cư để cho hàng đệ tử của Ngài tụ tập về một chỗ, hội tụ về một chỗ để tu tập trong 3 tháng mùa mưa đó, tránh dẫm đạp côn trùng. Vậy mà Ngài bảo rằng Ngài đã dừng lại rồi đó. Có một lần nọ, một cái tên sát thủ giết người không gớm tay, chặn đường đón ngõ, cướp giật giết không biết bao nhiêu mạng người, thậm chí nghe lời xúi dục của tà sư, một bậc thầy tà, mà đã chặt những cái đốt tai của những người mà hắn giết đó. Họ chặt hết những đốt, hắn chặt những cái đốt tai đó kết thành sâu chuỗi mà đeo. Đã 1.000 người rồi quý vị, bị tên sát thủ Angulimala này giết chết. Chỉ còn một người cuối cùng mà ai thấy hắn rồi cũng phải sợ, bởi vì đó là một tên khát máu hung tàn. Ai thấy hắn là chạy thôi. Chỉ còn một người nữa thôi là đủ số 1.000, giết đủ 1.000 người. Thầy của Angulimala bảo rằng giết được 1.000 người, lấy máu chặt 1.000 lóng tay đó thì sẽ chứng đạo. Nghe lời xúi dục của tà sư mà Angulimala đã giết 999 người. Còn một người cuối cùng tìm không đâu ra, bởi vì ai thấy hắn cũng đều sợ bỏ chạy. hắn nhìn quanh chỉ còn mẹ mình nữa thôi. Hắn rất là có hiếu với mẹ mình, định cầm gươm giết mẹ mình. Thì lúc đó Đức Thế Tôn biết rằng duyên lành của Angulimala đã đến rồi, Ngài xuất hiện, Ngài bước đi đằng trước. Tên khát máu hung tàn này chạy ở phía sau, cầm gươm chạy phía sau rượt đuổi Ngài, bảo rằng: Sa môn, này Sa môn, dừng lại. Đức Phật chậm chậm từng bước mà đi, còn hắn thì xách gươm xách giáo rượt chạy đuổi theo mà chạy không kịp Đức Phật. Đức Phật chỉ từng bước nhẹ nhàng đi thôi quý vị. Hắn chạy theo cứ bảo rằng: Này Sa môn, dừng lại, dừng lại. Đức Thế Tôn của chúng ta chỉ nói một lời thôi, một câu thôi: ta đã dừng lại rồi, còn ngươi có dừng lại chưa? Ngài dừng lại là dừng tai tạo ác nghiệp, dừng lại những ác nghiệp không làm. Cho nên Ngài bảo rằng: ta đã dừng lại rồi, còn ngươi đã dừng lại chưa? Hắn bảo rằng: Này Sa môn, tại sao ông nói năng ngược ngạo như vậy? Ta đã đứng lại rồi, còn ông thì cứ bước đi mà ông bảo rằng ông dừng lại. Còn ta hỏi rằng ta có đứng lại chưa? Ta đã đứng lại rồi. Đức Thế Tôn trả lời: ta không bảo ông đứng lại như thế, mà ta hỏi ông có dừng lại những ác nghiệp chưa? Vì bàn tay của ông đang đẫm máu đó. Ông có dừng lại những ác nghiệp chưa? Còn ta đã dừng lại rồi. Quý vị thấy, Đức Phật của chúng ta một bậc thầy cao cả, đã tùy theo phương tiện mà giáo hóa, chỉ một câu một lời nói thôi, đã làm giác ngộ một tên khát máu hung tàn. Quý vị rõ ràng cảm nhận được những điều cao cả của bậc thầy. Và từ nơi cuộc đời của bậc thầy cao cả này, từ nơi những lời dạy của Ngài, nền giáo lý của Ngài đã xuyên thủng thời không, xuyên thủng thời gian và không gian. Điển hình là quý vị thấy, sự xuất hiện của Đức Thế Tôn đã trải qua hơn 2.500 năm lịch sử. Nhưng mà khi nhắc đến Đức Phật, khi đề cập đến Đạo Phật, thì nhân loại họ đều tôn sùng, ngưỡng mộ. Bởi vì một con người giác ngộ hoàn toàn, một con người cao cả, vĩ đại vô cùng, Ngài làm được những việc khó làm, Ngài nhẫn được những điều khó nhẫn. Và cái đặc tính cao cả nữa từ nơi Đức Phật cũng như giáo pháp của Ngài mà hàng Phật tử chúng ta cần ghi nhận ở đây. Con chỉ nêu ra đại khái bốn cái tính chất cao cả, bốn cái đặc tính cao cả. Đó là cái tính nhân bản, là cái tính đầu tiên. Quý vị có biết chăng trong thời đại của Đức Phật xuất hiện ở đời, trong thời kỳ đó xã hội Ấn Độ là một xã hội phân chia giai cấp rõ ràng, chia ra làm bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp tu sĩ đó quý vị. Những người này phải học thuộc bốn bộ Vệ Đà, cũng tu khổ hạnh, nhưng mà về sau được quyền lập gia đình. Giai cấp tu sĩ này nắm hết tất cả những quyền hành về nghi lễ, về văn hóa. Đó là giai cấp thứ nhất. Giai cấp thứ hai là giai cấp Sát Đế Lợi, là giai cấp vua chúa. Trong thời đại Đức Phật xuất hiện ra đời, thời kỳ đó là thời kỳ mà phong kiến cổ đại. Vua chúa cứ cái ngôi vị đó, cha truyền con nối. Và với giai cấp Sát Đế Lợi, vua chúa này nắm vững những cái quyền hành về mặt chính trị. Nói chung tất cả những cái quyền hành gì đều do giai cấp Sát Đế Lợi, vua chúa này nắm. Hai giai cấp này gọi là hai giai cấp thống trị, hai giai cấp ở địa vị cao cả, sang quý đó quý vị. Còn hai giai cấp nữa là hai giai cấp dưới là Phệ Xá và Hủ Đà La. Giai cấp Phệ Xá là công nông thương nghiệp đó, sĩ nông công thương, những ngành nghề trong xã hội. Còn Hủ Đà La là giai cấp hạ thị tiện, làm thuê ở mướn đó quý vị. Hai giai cấp này gọi là bị trị. Họ cứ nghĩ rằng đó là về mặt xã hội đó nghe, chia ra làm bốn giai cấp như vậy. Còn về mặt tôn giáo thì trên cái vòm trời tư tưởng tôn giáo thời bấy giờ xuất hiện vô số những vì sao. Có thể nói là đại khái, đại để, vào thời điểm đó có 96 trường phái ngoại đạo. 96 đạo giáo xuất hiện ra đời. Và các vị giáo chủ này họ đều đưa lên những học thuyết của tôn giáo mình. Có chỗ thì bảo rằng vị giáo chủ đó có quyền năng đặt để sinh mạng của những người theo tôn giáo của họ, và có quyền năng ban phước hay là giáng họa cho tất cả mọi người. Rồi có tôn giáo họ lại quy trách nhiệm của con người do bàn tay của thần linh thượng đế sắp đặt nữa quý vị. Trong 96 trường phái tôn giáo đương thời Đức Phật đó, đại để tơ gom góp lại, tóm hâu lại trên ba phương diện thôi quý vị. Ba phương diện, ba cái trường phái. Trường phái thứ nhất, học thuyết thứ nhất, đó là họ cho rằng tất cả đều do số mệnh, đều do định mệnh an bài sắp đặt, con người không có quyền năng đặt để chuyển đổi số mệnh của mình. Cũng giống như nói rằng, họ bảo rằng cây khô thì xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Mà số nghèo rồi thì phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi không tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp xiêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay vui khổ, lắm điều trái ngang. Họ cứ quy cái trách nhiệm là do cái số mệnh, định mệnh an bài, dài dép nó còn có số mà. Con người ai cũng có số hết, định mệnh nó an bài rồi. Thì cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo thôi. Đó là cái học thuyết thứ nhất, gọi là định mệnh luận hay là túc mệnh luận. Cái trường phái học thuyết thứ hai, họ quy trách nhiệm của con người vào bàn tay của thần linh thượng đế. Họ cho rằng thần linh thượng đế, trời có quyền năng ban phúc hay là giáng họa, bắt người này nghèo là người đó phải chịu nghèo, cho người kia giàu thì người kia mới được giàu. Gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Trời đã cho người đó giàu là người đó mới được giàu, còn bắt người này nghèo là người này phải chịu cảnh nghèo. Cái tư tưởng đó, học thuyết đó, trường phái đó gọi là thiên mệnh đó quý vị. Quy mệnh sống của con người do bàn tay của trời sắp đặt, gọi là thiên mệnh, hay còn nói một cách khác là thần mệnh. Thần là thần linh, thiên là trời, do bàn tay sắp đặt của thần linh, của thượng đế. Đó là học thuyết tư tưởng trường phái thứ hai. Cái học thuyết tư tưởng thứ ba là họ cho muôn sự muôn duyên đều tự nhiên hết, không có cái gì là có nhân duyên cả, mà tất cả đều ngẫu nhiên mà có. Nhưng mà có cái gì tự nhiên ngẫu nhiên không quý vị? Tất cả những cái đều do nhân duyên, đều có nhân duyên của nó. Nhưng vì chúng ta không thấy được cái điểm khởi đầu của nó, vì vậy mình cứ nghĩ rằng nó ngẫu nhiên, nó tự nhiên nó đến. Thí dụ khổ mới nói tự nhiên à, tại sao người đó bị tai ba họa gởi? Tự nhiên à, người đó được giàu sang, không có cái gì mà tự nhiên hết. Vậy mà tư tưởng thời đó lại có người cho rằng muôn sự muôn duyên đều do tự nhiên hay là ngẫu nhiên. Ở trên vòm trời, tư tưởng tôn giáo thời Đức Phật lại xuất hiện lên những cái tôn giáo như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề rồi, Ngài lăn chuyển bánh xe chánh pháp, thì Ngài đã nêu cao cái giá trị nhân bản của con người đó quý vị. Đây là cái điểm cao cả mà không có một vị giáo chủ của tôn giáo nào dám nói một câu: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng ta đều có cái tánh giác ngộ sáng suốt như Phật vậy. Không phải chỉ có Đức Phật có được, ta không có, ta vô phần. Mà Đức Phật đã nêu cao cái tính nhân bản, cái giá trị cao quý của con người qua câu nói: nhân tối linh ư vạn vật, con người là tối linh nhất trong muôn vật. Vì vậy mà hình ảnh của Đức Thế Tôn xuất hiện ra đời đó quý vị, quý vị nhìn lên, một tay, tay phải của Ngài chỉ trời và một tay trái chỉ ở dưới đất, với câu nói mà tất cả hàng Phật tử chúng ta ai cũng đều nhớ câu nói này: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có người nói tại sao Đức Phật Ngài bảo rằng trên trời, dưới trời chỉ có ta là tối tôn. Ngài chỉ mình là tối tôn ư? Không phải đâu nghe quý vị. Ý Ngài muốn nói cái đại ngã, tức là tất cả chúng ta đều trên hết đó quý vị, là tối linh nhất, là cao quý nhất. Chúng ta phải nhớ được, phải nhận ra được cái giá trị cao quý của con người. Con người có quyền năng quyết định được số mệnh cuộc đời mình. Quý vị nên nhớ điều này ha. Không phải do bàn tay của thần linh thượng đế sắp đặt đâu, mà tất cả những sự vui khổ trong đời là do ta quyết định hết. Ta có quyền năng quyết định, quyết đoán cuộc đời mình. Muốn khổ hay vui đều do ta quyết định. Bởi vì mỗi người là vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình. Mình là người chủ tạo nghiệp và mình cũng là người thừa tự nghiệp đó quý vị. Muốn chúng ta muốn có được một đời sống an vui, giải thoát, hạnh phúc thì quý vị phải gieo cái nhân tốt lành. Nhân như thế nào, quả như thế đó. Khi chúng ta tin sâu vào đạo lý nhân quả, khi chúng ta tin vào cái giá trị nhân bản, tự mình quyết định cuộc đời mình khổ hay vui, mình là chủ nhân trong cuộc sống, thì ta không còn trách cứ bất kỳ một ai. Và tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, dù là vui dù là khổ, ta cũng bằng lòng chấp nhận, bởi vì mình là người chủ tạo nghiệp. Mình không oán, không trách, không có kêu ca, không có than phiền ai hết. Quý vị nhớ điều này ha. Cho nên từ nơi bậc thầy cao cả, chúng ta đã nhận được một cái điều rất là cao quý, đó là giá trị của con người, cái tính nhân bản đó. Còn đặc tính thứ hai, chúng ta học nơi Phật, ở một bậc thầy cao cả, đó là cái tính bình đẳng đó quý vị. Khi xã hội Ấn Độ chia ra những cái giai cấp như vậy, nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã thể hiện cái tinh thần bình đẳng bằng cách là như thế nào? Ngài độ cho những người đệ tử xuất gia không phân biệt giàu nghèo sang hèn, sĩ nông công thương hạng người nào, dù cho hạng người hạ tiện nhất, giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội, Ngài vẫn độ. Không phải chỉ Ngài chỉ tiếp nhận sự cúng dường của trưởng giả cấp cô độc, của vua Ba Tư Nặc, của vua Tần Bà Sa La không, mà Ngài vẫn nhận sự cúng dường một bát cháo nấm rừng đó của một người thợ rèn tên là Thuần Đà. Cuối cùng cuộc đời ăn bát cháo nấm đó mà Ngài bị trúng độc bởi thứ nấm đó mà bị bệnh kiết lỵ, và Ngài đã nhập niết bàn. Rồi có người bắt tội ông Thuần Đà. Nhưng mà thật sự thật, trong cuộc đời của Đức Phật có hai sự, Ngài đã nhận hai sự cúng dường gọi là cao thượng nhất đó quý vị. Đối với Phật tử biết, hai sự cúng dường cao thượng nhất mà Đức Phật đã nhận, đó là sự cúng dường của ai? Có phải là của trưởng giả cấp cô độc hay không? Có phải là của bà Visakha không? Không quý vị, không phải nha. Dù là Ngài nhận sự cúng dường của trưởng giả cấp cô độc rất nhiều, nhận của bà Visakha rất nhiều, bởi vì hai vị này là hai vị nam nữ đại thí chủ thời Phật. Nhưng mà hai sự cúng dường cao thượng nhất trong đời của Đức Thế Tôn, đó chính là bát sữa của nàng Sujata, khi Ngài đã nhận để lìa bỏ lối tu khổ hạnh, giúp Ngài khôi phục lại thân thể và tinh thần của mình để viên thành đại giác, là sự cúng dường cao thượng nhất. Quý vị nhớ ha, là sự cúng dường của nàng Sujata với cái bát sữa mà cúng dường cho Phật khi Ngài tu khổ hạnh và bị ngã quỵ ở bên ven rừng đó. Nàng Sujata đã dâng bát sữa cúng dường cho Phật, Ngài khôi phục lại sức khỏe của mình, khôi phục lại tinh thần, đến dòng sông Ni Liên Thiền tắm gội và trải cỏ làm tòa ngồi 49 ngày đêm tư duy thiền định với cội cây Tất Bát La, viên thành đạo quả. Sự cúng dường cao thượng thứ nhất đó là nàng Sujata. Nhưng ở địa vị lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn của chúng ta chỉ là đạo sĩ Tất Đạt Đa mà thôi, chứ không phải là Đức Phật, bởi vì Ngài chưa hoàn toàn giác ngộ. Và sự cúng dường cao thượng thứ hai đó là bác cháu nấm của ông Thuần Đà đó quý vị. Ấn tượng nhất là với bác cháu nấm đó, Đức Thế Tôn đã từ biệt cõi đời nhập Niết Bàn, nhưng mà lại là sự cúng dường cao thượng. Ông Thuần Đà khi biết Đức Phật trúng phải bác cháu nấm của mình mà bị tiêu chảy thì ông hối hận lắm. Ông nói con là một kẻ tội lỗi, con là một kẻ tội lỗi nhất trên đời. Nhưng Đức Phật bảo rằng trong cuộc đời của ta có hai sự cúng dường ta thọ nhận mà ấn tượng nhất và cái phước báo nhiều nhất, cao thượng nhất, đó là bát sữa của nàng Su Già Ta và bát cháo nấm của ông đó. Cái phẩm vật cúng dường không quan trọng, nhưng quan trọng ở tấm lòng của người cúng dường đó quý vị. Đó là hai sự cúng dường cao quý nhất mà Đức Phật đã thọ nhận trong cuộc đời của Ngài. Mà điều này người Phật tử chúng ta cần phải lưu ý. Rồi có người hỏi con một câu như thế này: vậy cô ơi, đối với cái cách cúng dường của nàng Su Già Ta và cái sự cúng dường của ông Thuần Đà, ai có phước nhiều hơn cô? Ai có phước đây quý vị? Nếu mà nói về phước báo quý vị, quý phước báo của sự cúng dường thì chúng ta nên lưu ý ba điều. Một điều thứ nhất là khế lý, cái thứ hai là khế thời và cái thứ ba là khế cơ. Quý vị nhớ ha. Thứ nhất là khế lý. Thì trường hợp của nàng Su Già Ta cúng dường, khế lý không quý vị? Hợp lý không quý vị? Rất là hợp lý. Là bởi vì với cái tâm thanh tịnh mà cô đã phát tâm cúng dường cho một vị đạo sĩ tu khổ hạnh ngã gục bên lề đường. Về mặt lý thì cũng khế lý lắm, chứ đâu có phải không khế lý đâu. Bởi vì cô cúng với cái tâm thanh tịnh của mình mà. Về mặt khế thời, vì đây là cái thời điểm quan trọng nhất đó quý vị. Thời điểm này Đức Thế Tôn nhờ cái bát sữa đó mà khôi phục lại thân thể của mình, chấn chỉnh lại tinh thần để ca khúc khải hoàn nơi Bồ Đề Đài Thọ. Cho nên về mặt thứ hai là về mặt khế thời lại hợp thời nữa. Còn về mặt thứ ba là khế cơ. Khế cơ là trường hợp mà cô Su Già Ta cúng dường cho Đức Phật, thời điểm đó Ngài chỉ là một vị đạo sĩ thôi quý vị. Cho nên có về căn cơ của Ngài lúc bấy giờ chỉ là một vị đạo sĩ thôi, chứ không phải là Đức Phật không chưa hoàn toàn giác ngộ. Chúng ta xét trên ba phương diện như vậy. Rồi bây giờ sự cúng dường của ông Thuần Đà khế lý không? Ông cũng khế lý đó. Thì cái tâm của ông thanh tịnh cúng dường Phật rất là trân kính. Khế thời không quý vị? Bởi vì đây là cái thời điểm cuối cùng trong cuộc đời của Đức Thế Tôn, để rồi Ngài vĩnh viễn nhập Niết Bàn, không còn hiện hữu trên cõi đời. Nếu mà nói Ngài vĩnh viễn nhập Niết Bàn, không còn hiện hữu, nhưng mà ứng hóa thân của Ngài ở khắp tất cả mọi nơi, nơi nào còn chúng sanh đau khổ là có sự xuất hiện của Đức Phật nha quý vị. Nói Ngài chết chứ Ngài không có chết chút nào, bởi vì Pháp thân của Ngài vẫn thường trụ ở đời. Pháp thân đó chúng ta có thể nhận ra đó là giáo pháp, pháp thân. Khi nào giáo pháp còn là pháp thân Phật còn thường trụ. Thì về mặt khế lý thì ông Thuần Đà cũng hợp lý lắm, bởi vì ông cúng dường với tâm thanh tịnh. Về mặt khế thời thì cũng đây là thời điểm cuối cùng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và nếu mà nói về khế cơ thì lại hợp cơ vô cùng quý vị. Bởi vì đây là một đối tượng đáng cúng dường. Đối tượng đó là Đức Phật, một bậc thiên nhân sư, một bậc thế hùng, một bậc có thể nói là nhất thiết trí. Cho nên lại hợp căn cơ vô cùng. Bởi vì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói cúng, chúng ta đem tiền của bố thí cho một người, một kẻ phàm phu ở thế gian ha, không bằng cái phước báo đó, không bằng bố thí cúng dường cho một người trì ngũ giới. Rồi bố thí cúng dường cho 100 người trì ngũ giới không bằng cúng dường cho một người thọ thập thiện nghiệp. Cứ lên mãi như vậy cho đến chỗ mà cái phước báo cao tột nhất là sự cúng dường của một bậc đại giác, thì phước báo vô lượng vô biên. Thì như vậy quý Phật tử cứ nhắm vào ba phương diện: khế lý, khế thời và khế cơ, thì mình biết phước báo của ai nhiều rồi đó. Nếu mà nói về mặt khế cơ thì phước báo của ông Thuần Đà nhiều hơn. Nhưng mà nếu chúng ta nói về mặt khế thời thì phước báo của nàng Su Già Ta nhiều hơn đó. Tại vì thời điểm này Đức Phật đang cần khôi phục lại thân thể của mình. Nhờ đó mà Ngài mới đủ sức chiến đấu với ma quân, viên thành đại giác. Cho nên trường hợp nào thì chúng ta cũng thấy rõ là hai sự cúng dường đó là tối thượng, phước báo vô lượng. Thì đó là con nói qua vấn đề quý Phật tử thấy ha, Đức Phật Ngài nhận hết tất cả, họ nhận hết tất cả để làm ruộng phước cho chúng sanh. Và trong khi mà xã hội Ấn Độ chia ra nhiều giai cấp như vậy thì Đức Phật đã nêu lên cái tính nhân bản đó quý vị. Tính nhân bản là tính thứ nhất. Cái tính thứ hai là một cái tính bình đẳng. Ngài thọ nhận hết tất cả, không phân biệt giai cấp. Ngài độ cho những người trong hoàng gia thất tộc ở địa vị cao sang, nhưng mà Ngài cũng không bỏ qua ông Ưu Ba Ly là người thợ cạo. Không phải chỉ độ cho bà Maha Ba Xà Ba Đề là bậc mẫu nghi trong thiên hạ, mà Ngài cũng đã độ cho bà Liên Hoa Sắc là một dâm nữ nữa. Và một cái câu nói để nêu lên cái giá trị của con người qua cái tính bình đẳng đó. Đức Phật dạy rằng không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Mọi loài đều bình đẳng với nhau trong tự tánh cũng như trong khổ đau, không có cái giai cấp. Khi chúng ta cùng một dòng máu đỏ, một giọt nước mắt cùng mặn thì không có sự phân chia giai cấp. Thì chúng ta phải học được cái tính bình nhân bản rồi, cái phải học được để trui rèn cho mình cái tính bình đẳng đó, để trong cuộc sống này mình xây dựng một gia đình hạnh phúc an vui, một xã hội hòa bình, mọi người đều bình đẳng với nhau hết nha quý vị. Và đặc điểm cao quý thứ ba từ nơi bậc thầy khai đạo của chúng ta đó là gì? Đó là cái tính vô ngã vị tha. Tính vô ngã vị tha có nghĩa là xả bỏ đi cái ngã chấp này mà vì tất cả, vì mọi người. Xả bỏ hết những cái ngã chấp vì lợi ích cho mọi người. Đức Phật của chúng ta, Ngài đi đến đâu thì Ngài đều dạy tất cả mọi người hãy xả kỹ, xả ngã, bỏ đi cái ngã. Bởi vì không có một cái ngã nào gọi là chủ tể, không có một cái ngã chủ tể nào cả. Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. Không có thật ngã, không có chủ tể. Vì lẽ đó mà Ngài đã hòa mình vào trong cuộc đời, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Một câu nói mà được ghi nhận trong Trung Bộ Kinh. Có một lần nọ, một người ngoại đạo Donna hỏi Đức Phật như thế này: Ngài là ai? Ngài là người như thế nào? Phải hiểu Ngài ra sao đây? Thì Đức Thế Tôn trả lời như thế này nè quý vị. Cũng giống như hoa sen mọc lên từ bùn nhơ nước đục, cũng vậy đó. Ta là người ở trong trần mà không nhiễm mùi trần, như vậy ta là Phật. Ở trong trần mà không nhiễm mùi trần, nhưng như giữa chỗ bùn nhơ uế trượt, hoa sen kia đã được sanh lên từ nơi phàm tục ta bà, đản sanh một đấng Phật Đà Thế Tôn. Từ ở trong cõi đời ô trượt này, Ngài như hoa sen vươn lên giữa bùn nhơ nước đục, tỏa hương thơm ngào ngạt cho đời. Ngài bước vào đời đem hạnh phúc an vui lợi lạc cho tất cả mọi người mà không bao giờ chấp rằng mình là người thi ân bố đức. Đó là tính vô ngã vị tha mà chúng ta đã tìm thấy trong cuộc đời của Đức Thế Tôn và giáo pháp của Ngài, mà người Phật tử chúng ta cần phải rèn luyện cho mình đức tánh đó. Vô ngã vị tha. Quý Phật tử làm tất cả những việc từ thiện xã hội, lợi ích cho mọi người, thì quý vị cũng nương vào cái đức tính vô ngã vị tha này mà làm. Làm là vì lợi lạc cho tất cả mọi người, mà lợi lạc cho tất cả mọi người chính là quý vị đã gieo mầm hạnh phúc cho bản thân mình rồi đó quý vị. Con đã từng nói câu nói này. Quý vị nhìn thấy cái người nông dân, họ đem một thúng mạ gieo trên nền đất ruộng của mình, cái hình ảnh họ vung vãi những cái hạt lúa giống xuống nền ruộng đó, nền đất ruộng đẹp lắm đó quý vị. Như nhắn nhủ với chúng ta một lời dạy: hãy ban rải hạnh phúc cho tất cả mọi người đi, đó chính là gieo mầm hạnh phúc cho bản thân mình. Với tinh thần vô ngã vị tha, chúng ta làm tất cả nhưng xem mình không có làm gì hết. chỉ vì lợi ích, vì sự an vui cho tất cả mọi người, cũng như sự xuất hiện ra đời của Đức Thế Tôn chỉ vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà Ngài xuất hiện ra đời. Người Phật tử chúng ta phải rèn luyện đức tánh cao cả thứ ba của bậc thầy cao cả của mình, đó là gì? Đó chính là đức tánh vô ngã vị tha. Và đức tánh thứ tư là từ bi đó quý vị. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ, lòng từ hay ban vui cho tất cả chúng sanh, lòng bi hay cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Người Phật tử thực hiện lòng từ bi là thường hay ban vui cứu khổ cho tất cả mọi người, cho tất cả vạn loài. Từ loài vật cho đến loài người, chúng ta đều ban vui cứu khổ. Nghe tiếng kêu đau khổ của một chúng sanh nào chính là nỗi đau khổ của bản thân mình. Phải tìm cách để cứu khổ, phải tìm cách để đem lại niềm an vui cho tất cả muôn loài. Đó là ta học theo gương hạnh của Phật. Vì thế mà đạo Phật được gọi là đạo từ bi, vì lấy từ bi làm gốc. Một người Phật tử thể hiện lòng từ bi, người đó không sát sinh, không hại vật, không ăn thịt chúng sinh. Nếu quý vị ngày nay học theo gương hạnh của Đức Phật, tu tập theo đạo từ bi của Phật, thì chúng ta cũng phải giới sát, cũng phải phóng sinh, cũng phải ăn chay. Tập như vậy là nuôi dưỡng lòng từ và phát triển lòng từ đó quý vị. Vì thời gian của mình có hạn, chúng ta tiếp tục làm lễ rồi, cho nên con chỉ nêu lên những cái điểm cao cả từ nơi Đức Phật là bậc thầy của chúng ta, bậc thầy khai đạo. Ngài được gọi là đạo sư. Sở dĩ Ngài được gọi là đạo sư bởi vì là bậc thầy hướng đạo, bậc thầy chỉ đường cho chúng ta, gọi là đạo sư. Ngài cũng còn có được một tên gọi nữa, đó là gì? Là vị lương y, tức là vị thầy thuốc đó. Bởi vì Ngài có cái khả năng trị được tất cả những căn bệnh của chúng sinh. Và Ngài còn có rất nhiều tên gọi là Thế Hùng, là Thiên Nhân, Sư, là Như Lai, là Ứng Cúng Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc Thiện Thể, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nói chung Phật có rất nhiều tên gọi. Nhưng tất cả những tên gọi đó đều biểu trưng cho những đức tánh cao quý của Ngài. Mà đức tánh tiêu biểu ở đây con xin tóm lại, đó chính là bi, trí và dũng. Ba đức tánh bi, trí, dũng đã ung đúc trong con người của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Để rồi trải qua chặng đường lịch sử ấu thơ, Ngài đã xuất gia tu hành và thành ngôi chánh giác. Và với ba cái đặc tính căn bản bi, trí, dũng đó, mà mãi mãi muôn đời người con Phật khi nhắc đến Đức Phật, khi kỷ niệm về ngày sinh của Phật, đều là ôn lại những phẩm chất đạo đức cao quý của Ngài, những cái trí tuệ siêu việt của Ngài. Để với mục đích gì đây? Chúng ta ôn lại như vậy với mục đích gì đây? Ôn lại để mình học và mình nguyện đi theo bước chân của Đức Phật, thực hiện theo lời Ngài dạy. Bởi vì mình là con Phật. Quý vị nhớ ha, con của Phật, Phật tử chia ra làm ba loại đó quý vị. Loại thứ nhất gọi là gì? Nội tử. Loại thứ hai là ngoại tử. Nội tử là gì quý vị? Nội tử là gì? Nội là trong đó, tử là con ở bên trong, ngoại tử là con bên ngoài. Có người nói nội tử là quý thầy quý cô, là người xuất gia đó, còn ngoại tử là tụi con, là người tại gia ở ngoài để ủng hộ. Nếu quý vị nói như vậy cũng được nữa ha. Tụi con là bên nội, còn quý vị ở bên ngoài. Nói vậy cũng được. Nhưng mà nội tử đó là gì? Là chỉ cho các hàng đại Bồ Tát đó quý vị. Là những người đó đã giác ngộ được chân lý, đem cái chân lý giác ngộ đó truyền đạt cho mọi người, thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì những gì đó được gọi là nội tử. Còn ngoại tử là hạng nào? Là chỉ cho những người tự giác ngộ lấy mình thôi, nhưng mà không phát khởi cái tâm làm lợi lạc cho tha nhân, thì người ta gọi là ngoại tử. Mình xét lại mình thuộc nào tử nào. nói là con là Phật tử tại gia. Ở tại gia là con ở bên ngoài ủng hộ chánh pháp cho nên con gọi là ngoại tử. Nhưng mà quý vị phải có cái tinh thần giác ngộ nha. Là ngoại tử đi nữa cũng phải giác ngộ lời Phật dạy. Để sống một cái đời sống như thế nào? Đời sống đó như thế nào quý vị? Tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Từ miệng Phật mà sanh ra, nghe giáo pháp của Ngài bằng cách trực tiếp nơi Đức Thế Tôn nói ra thì gọi là tùng Phật khẩu sanh. Bây giờ Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, chúng ta nghe được giáo pháp của Ngài do các bậc thầy, các bậc giáo thọ sư, các bậc giảng sư, các hàng đệ tử con xuất gia con lớn của Phật truyền đạt lại, thì cũng là tùng Phật khẩu sanh, nhưng mà bằng cách gián tiếp. Còn nếu mà chúng ta sanh ra từ thời Đức Phật, nghe trực tiếp từ kim ngôn ngọc ngữ của Ngài, gọi là tùng Phật khẩu sanh bằng cách trực tiếp. Tùng Pháp hóa sanh, được hóa sanh từ nơi Pháp của Phật. Ví như là con sâu, con bướm đó quý vị. Nó được con sâu, con từ một con sâu xấu xí, nó hóa sanh thành một con bướm đẹp. Con bướm đẹp kia nó được hóa sanh bởi một con sâu xấu xí, từ một con sâu xấu xí. Quý vị nhớ như vậy. Cũng vậy, từ một kẻ phàm phu đầy dẫy những thứ tội lỗi, tham sân phiền não, nhờ nghe học giáo pháp chúng ta chuyển thành một bậc thánh nhân, một người thánh thiện. Đó gọi là tùng pháp hóa sanh đó quý vị. Ngày xưa có những vị là xỉn nè ha, xỉn rượu quậy dữ lắm. Rồi có những vị lại hung dữ, tạo ra các nghiệp ác, ai đụng tới là chửi rủa. Nhưng bây giờ vẫn ngồi trong đạo tràng này, vẫn tu tập, được gọi là Phật tử. Bởi vì họ đã được hóa sanh từ pháp của Phật rồi. Từ một người sáng chỉnh chiều sai, tối lay ray, dài xị còn quậy quọ nữa, bây giờ đã trở thành một người thuần thiện, một người gương mẫu trong gia đình, trong xã hội, gọi là tùng pháp hóa sanh. Và phải đắc Phật pháp phần, tức là được phần pháp của Phật, gia tài của Phật. Đó là đạo đức và trí tuệ. Quý vị xét lại, mình có được một phần gia tài nào của Phật từ nơi đạo đức của Ngài, từ nơi trí tuệ của Ngài chưa? Xét lại ba điểm đó thì mình mới được gọi là Phật tử nha. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử nhân ngày Phật Đản Phật lịch 2553 dương lịch 2009 hôm nay ôn lại về những cái đức tính cao cả của bậc thầy khai đạo, bậc thầy hướng đạo. Thì quý Phật tử chúng ta cố gắng thực hiện được một phần nào thôi những cái đức tính cao quý của Ngài, thì quý vị hiện hữu giữa cuộc đời này ở chỗ nào thì niềm vui và hạnh phúc xuất hiện ở đó. Quý vị hiện hữu ở chỗ nào là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Quý vị hiện hữu ở trên cuộc đời ngay chỗ nào thì chỗ đó chánh pháp xuất hiện. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện đúng theo lời Phật dạy, xây dựng cho mình một đời sống đầy đủ những nhân cách cao quý như nãy giờ con đã trình bày, để xứng đáng là người con của Đức Thế Tôn. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đứng dậy hồi hướng. A Di Đà Phật. Toàn thể quý Phật tử xuất gia cũng như tại gia, chúng con xin đem những công đức lành này cúng dường lên Đức Thế Tôn trong ngày khánh đản của Ngài, và xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này